Và giờ đây xin mời các anh các chị theo dõi những cái gì mà chính giáo hội cảm nhận về Đức Mẹ. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã suy về mầu nhiệm nhập thể hôm nay như thế nào? Giờ đây trước hết, em xin đọc những gì mà giáo hội cảm nhận ở trong phần phụng vụ giờ kinh sáng hôm nay. 9 tháng trước lễ Giáng sinh, chúng ta mừng ngày con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật lại trong phần đầu sách tin mừng của người. Phụng vụ ngày hôm nay được soi sáng nhờ lời của tác giả Thánh Vịnh 39. Lời này đã được tác giả thư Hippri đặt lên miệng Chúa Kitô khi người bước vào trần gian. Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý của Ngài. Thánh thi giờ kinh sách. Loài người mê muội tối tăm, bao đời u uất, bao năm đui mù. Sắt đồng đá gỗ trơ trơ, cũng tin là Chúa cũng thờ như cha. Bao lâu tin quấy thờ tà, bấy lâu phó mặc quỷ ma cầm đầu. Cuộc đời thân phận ngựa trâu, chết đi muôn kiếp chìm sâu ngục hình. Nhưng con Thiên Chúa chẳng đành, để cho ma quỷ mặc tình hại ta. Công trình tạo dựng của cha, lẽ nào đổ vỡ tiêu ma dưới trần. Nên Ngài mặc xác phàm nhân, cho người dương thế thông phần phục sinh. Cùng công thần chết tan tành, phàm nhân lên ở thiên đình cùng cha. Hôm nay vũ trụ sum hòa, ánh hồng rực rỡ bông hoa tươi cười. Mừng con Chúa đã vào đời, ẩn thân trong dạ một người nữ trinh. Kỷ nguyên mới đẹp bình minh, hoàng kim thời đại thành hình vẻ vang. Phàm nhân gặp gỡ thiên hoàng, trần ai gần gũi thiên đàng từ đây. Giê-xu xin hát dâng Ngài, là con Thánh Mẫu trọn đời đồng trinh. Muôn câu hát, vạn lời kinh, cùng dâng Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời. Và đây là bài đọc thứ hai của giờ kinh sách. Trích thư của Thánh Leo Cả Giáo Hoàng về bí tích giao hòa của chúng ta. Đấng uy nghi đã nhận lấy thân phận thấp hèn, đấng quyền năng nhận kiếp người yếu đuối, đấng hằng hữu nhận xác phàm phải chết, để trả món nợ mà những kẻ mang thân phận làm người như chúng ta mắc phải. Bản tính bất khả tổn thương đã phối hợp với bản tính có thể chịu đau khổ. Như thế, vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại là con người Giê-xu Ki-tô vừa có thể chết lại vừa không thể chết, và đó chính là phương dược cứu chữa chúng ta. Thế nên, đấng là Thiên Chúa thật đã mang lấy đầy đủ và nguyên vẹn bản tính của một con người thật mà sinh ra. Người vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa, đồng thời cũng hoàn toàn là người như chúng ta. Tôi nói là người như chúng ta theo nghĩa là như những gì đấng tạo hóa đã dựng nên nơi chúng ta từ thuở ban đầu, và cũng là những gì người đã nhận lấy để tái tạo. Vì nơi Chúa cứu thế không có dấu vết của những gì là tên lừa gạt đã đưa vào thế gian và con người bị lừa gạt đã mắc phải. Cho nên, dẫu người chấp nhận chia sẻ thân phận mỏng giòn của phàm nhân chúng ta, người vẫn không thông phần vào tội lỗi của chúng ta. Người đã mặc lấy thân nô lệ mà không nhiễm vết nhơ tội lỗi, đã nâng cao nhân tính mà không hạ thấp thần tính. Đấng tạo hóa và chủ tể muôn loài đã muốn trở nên một người giữa những người có sinh có tử, nên đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, và nhờ đó, vốn là đấng vô hình, người đã hóa nên hữu hình cho chúng ta được thấy. Nhưng trút bỏ vinh quang như thế là người đã rủ tình thương xót mà hạ cố, chứ không phải là người đã bị mất quyền năng. Vậy, đấng trong uy thế của một vị Thiên Chúa đã làm ra con người, cũng chính là đấng nay làm người trong thân phận của một kẻ tôi tớ. Thế là con Thiên Chúa đã đi vào hạ giới của chúng ta. Người từ ngai trời mà xuống, nhưng không rời bỏ vinh quang của cha. Người được sinh ra theo một lối sinh khác để đi vào một thế giới khác. Nói là vào một thế giới khác, vì trong giới Thiên Chúa, người vô hình, còn trong giới phàm nhân, người hữu hình. Đấng vô biên đã muốn trở thành hữu hạn. Đấng vẫn hiện hữu trước thời gian đã bắt đầu hiện diện từ một thời điểm. Đấng là Chúa Tể Càn Khôn đã mặc lấy thân nô lệ, che giấu hết uy quyền vô biên của mình. Đấng là Thiên Chúa không thể chịu đau khổ, đã chẳng quản nên người phàm có thể chịu khổ đau, và Đấng bất tử đã chẳng nề chấp nhận luật tử sinh. Quả thế, Đấng thật sự là Thiên Chúa cũng thật sự là con người. Và sự phối hợp này không có chi dối trá, vì giữa phận hèn phàm nhân và thần tính cao cả vẫn có một quan hệ hỗ tương. Thiên Chúa vẫn nguyên vẹn là Thiên Chúa khi người cúi xuống xót thương. Cũng vậy, con người không mất tư chất của mình khi phẩm vị được nâng lên. Cả hai bản tính cùng hoạt động, nhưng lại thông hiệp với nhau. Đó là một điều đặc biệt. Ngôi lời vẫn hoạt động theo bản tính của ngôi lời, còn xác phàm vẫn theo bản tính xác phàm. Một đàng rạng ngời vinh quang vì phép lạ, một đàng quỵ ngã vì nhục hình. Ngôi lời không mất đi vinh quang ngang hàng với cha thế nào, thì xác phàm của người cũng không rời bỏ bản tính nhân loại của chúng ta như thế. Phải nhắc đi nhắc lại rằng, người chỉ là một hữu thể duy nhất, vừa thực sự là con Thiên Chúa, vừa thật sự là con của loài người. Người là Thiên Chúa, bởi lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Người là một con người, bởi ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Xướng đáp giờ kinh sách. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin nhậm lời Chúa do Thiên Sứ truyền lại. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh con, và con bà sinh hạ vừa là Thiên Chúa vừa là người. Lạy mẹ Maria, chính vì thế mẹ được ngợi khen là có phúc hơn mọi người phụ nữ. Mẹ sẽ thụ thai nhưng vẫn mãi tinh tuyền, mẹ sẽ sinh con nhưng vẫn mãi luôn trinh khiết. Chính vì thế, mẹ được ngợi khen là có phúc hơn mọi người nữ. Thánh thi giờ kinh sáng. Rực rỡ ngày lên báo tin lành, thiên thần mang đến mẹ đồng trinh. Lời Thiên Chúa hứa và thực hiện, cho cả trần gian hưởng thái bình. Đấng tự ngàn đời đã sinh ra, từ lòng muôn thuở Chúa ngôi cha. Giáng trần phải chọn người thân mẫu, sống kiếp phàm nhân chẳng nề hà. Chân lý ngàn thu nay nhập thể, trong lòng trinh nữ chẳng ai ngờ. Chỉ hồn trong trắng được chiêm ngưỡng, xin giải sáng vào cõi bùn nhơ. Được phúc cưu mang đấng cửu trùng, dẫu là tỷ nữ rất khiêm cung. Giờ đây bà Chúa trên thiên quốc, xin mẹ hằng thương chúng con cùng. Muôn tiếng ngợi khen dâng kính Chúa, giáng trần sinh bởi mẹ đồng trinh. Ngài cùng Thánh Linh và Thánh Phụ, thiên thu hiển trị cõi thiên đình. Lời cầu giờ kinh ban sáng. Nhân ngày mừng kỷ niệm Thiên Sứ báo tin con Thiên Chúa khởi đầu công trình cứu độ, chúng ta hãy sung sướng cầu xin. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, như xưa Đức Mẹ đã vui mừng đón nhận tin con Chúa nhập thể, xin cho chúng con nay cũng biết noi gương Đức Mẹ mà hoan hỷ đón rước người. Như Chúa đã nhìn đến Đức Mẹ là nữ tỳ khiêm tốn của Chúa, xin cũng nhớ đến chúng con mà rộng lượng xót thương. Như Đức Mẹ là Eva mới đã vâng nghe lời Chúa, xin thực hiện những gì Chúa muốn làm cho chúng con. Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ Thánh Tử Giêsu và làm mẹ chúng con. Xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của người. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con. Thánh thi giờ kinh chiều 1 và 2. Khắp cả trần gian hãy biết rằng, tin mừng giải thoát đã tràn lan. Sau thời nô lệ đầy tăm tối, đến lúc tự do ngập huy hoàng. Lời sấm bao đời của Ê-sai về người trinh nữ ứng nghiệm thay. Thiên thần loan báo và trinh nữ, nhờ Chúa Thánh Linh đã thụ thai. lời Chúa mẹ tin rất vững vàng. Nay thành mầm mống mẹ cưu mang. Đấng trời cùng đất không chứa nổi. Giờ hóa thai nhi sống ẩn tàng. Này Adam mới rửa, tinh tuyển. Những gì nhơ nhớp bởi tội nguyên, tổ phụ kiêu căng làm đổ vỡ, cháu con khiêm tốn dựng xây lên. Chúc tụng ngôi cha đấng tạo thành, hát mừng thánh tử vị cứu tinh. Đấng đầu thai xuống lòng trinh nữ, do bởi phép màu Chúa Thánh Linh. Lời cầu giờ kinh chiều. Hôm nay, Thiên Chúa sai thiên sứ báo tin vui cứu độ cho Đức Trinh Nữ Maria. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng. Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ Chúa cứu thế. Xin rủ tình thương tất cả những ai đang mong chờ ơn cứu độ. Chúa đã sai thiên sứ Gabriel báo tin mừng bình an cho Đức Mẹ. Xin cho toàn thể thế giới nhìn nhận rằng con một người chính là đấng nhân loại đợi trông. Nhờ quyền năng thánh thần, Chúa đã cho ngôi lời đến ngự trong lòng Đức Mẹ để ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ mà đón rước ngôi lời của Chúa. Chúa là đấng thương xót kẻ nghèo hèn và ban của đầy dư cho người đói khổ. Xin nâng đỡ những ai kiệt sức, trợ giúp kẻ cơ bẩn và an ủi người đang hấp hối. Chỉ mình Chúa thực hiện những kỳ công vĩ đại. Xin thương cứu chúng con trong ngày Chúa cho kẻ chết được phục sinh. Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng. Lời nguyện cho tất cả các giờ kinh ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho ngôi lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này, chúng con tuyên xưng đấng cứu độ là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Ôi, mẹ đầy ơn phúc. Đời đời diêm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Ôi, mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Ôi, mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con.
Phần phụng vụ lời Chúa hôm nay thì em xin đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thánh lễ đồng tế với 15 hồng y vào ngày thứ bảy, lễ Đức Mẹ được thụ thai lời nhập thể ngày 25 tháng 3 2006 tại quảng trường Thánh Phêrô. Quý hồng y và thượng phụ thân mến, quý huynh khả kính trong hàng giáo phẩm và linh mục, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi cảm thấy hết sức hân hoan chủ sự đồng tế này với các vị tân hồng y sau cuộc mật nghị hồng y hôm qua. Và tôi thấy là thích đáng thực hiện cuộc mật nghị hồng y này vào lễ trọng truyền tin. Thật vậy, trong việc nhập thể của con Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy nguồn gốc của giáo hội. Hết mọi sự được bắt đầu từ đó. Hết mọi sự hiện thực của giáo hội về lịch sử và từng cơ cấu thuộc tổ chức giáo hội cần phải được hình thành bởi nguồn mạch nguyên khởi này. Chúng phải được hình thành bởi Chúa Kitô, lời nhập thể của Thiên Chúa. Chính người là đấng chúng ta liên lỉ chúc tụng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng mà nhờ người ý muốn cứu độ của Thiên Chúa ngôi cha được hoàn tất. Tuy nhiên, ngay của mọi ngày hôm nay đây, chúng ta chiêm ngưỡng khía cạnh này của mầu nhiệm ấy. Khía cạnh suối nguồn thần linh tuôn chảy qua một mạch nước đặc biệt, đó là Trinh Nữ Maria. Thánh Benedetto đã nói về điều này bằng hình ảnh Aqua Ductus sống động. Thế nên, khi cử hành việc nhập thể của người con, chúng ta không thể không tôn vinh mẹ của người. Lời thiên thần báo tin cho mẹ, mẹ đã chấp nhận Và khi mẹ đáp lại bằng tất cả tâm hồn của mình là: "Này tôi, xin vâng như lời ngài truyền", thì lời hằng hữu bắt đầu hiện hữu như là một con người trong trần gian. Mầu nhiệm khôn lường này không ngừng trở thành những gì là bàng hoàng bỡ ngỡ từ đời nọ đến đời kia. Thánh Âu Quốc Tinh tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa ngài và vị thiên thần truyền tin, khi đặt vấn đề là: "Ôi thiên thần, xin nói cho tôi hay là tại sao điều này đã xảy ra nơi mẹ Maria?" Câu trả lời được vị thiên sứ đáp lại chất chứa chính những lời chào kính, kính mừng đầy ơn phúc. Thật vậy, vị thiên thần khi hiện ra với mẹ đã không gọi mẹ theo tên trần gian của mẹ là Maria, mà bằng tên thần linh của mẹ, đầy ơn phúc, Gracia Plena, một tên theo nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là yêu dấu. Vì mẹ luôn được Thiên Chúa biết đến và mang dấu vết Thiên Chúa, giáo phụ Origen đã nhận định rằng không có danh xưng nào như thế được ban cho bất cứ một con người nào, và là một danh xưng duy nhất trong toàn bộ Thánh Kinh. Nó là một danh hiệu ở thể thụ động. Thế nhưng, cái thụ động này của mẹ Maria, vị luôn được và đang được Chúa mãi mãi yêu thương, bao gồm việc tự do ưng thuận của mẹ, việc đáp ứng cá nhân và nguyên vẹn của mẹ. Khi được yêu thương, mẹ Maria hoàn toàn chủ động, vì mẹ chấp nhận một cách quảng đại làn sóng yêu thương của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên mẹ. Cả ở việc này nữa, mẹ cũng là người môn đệ chọn hảo của con mẹ, đứng hiện thực tất cả tự do của mình qua việc tuân phục Chúa Cha. Trong bài đọc 2, chúng ta nghe một đoạn tuyệt vời được tác giả của bức thư Do Thái viết khi dẫn giải Thánh Vịnh 39 theo ý nghĩa nhập thể của Chúa Kitô. Khi Chúa Kitô vào trần gian, người đã thưa: "Này con đây, con xin đến để làm theo ý cha, ôi Thiên Chúa." Trước mầu nhiệm của hai lời "Này con đây" của Chúa Kitô và của vị trinh nữ, lời này phản ảnh trong lời kia, làm nên câu Amen duy nhất, dâng lên ý muốn yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy đầy những ngỡ ngàng và tri ân cảm tạ, và chúng ta cúi mình xuống tôn thờ. Chư huynh thân mến, thật là một ân huệ cao cả biết bao khi thực hiện việc cử hành ý nghĩa này vào lễ trọng truyền tin đây. Chúng ta có thể nhận được dồi dào ánh sáng biết bao từ mầu nhiệm này cho đời sống chúng ta làm thừa tác viên của giáo hội đây. Nhất là các vị tân hồng y thân mến, chư huynh có thể lãnh nhận nhiều bổ dưỡng là chừng nào cho sứ vụ làm nghị viên của áo cửa của vị thừa kế Thánh Phêrô. Cơ hội thích đáng này giúp chúng ta coi biến cố hôm nay đây, một biến cố nhấn mạnh đến nguyên tố Phêrô của giáo hội theo chiều hướng của một nguyên tố khác, đó là nguyên tố Thánh Mẫu. Một nguyên tố thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Tầm vóc quan trọng của nguyên tố Thánh Mẫu trong giáo hội sau Công đồng chung Vatican II được đề cao một cách đặc biệt bởi vị giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tiền nhiệm yêu dấu của tôi, hợp với khẩu hiệu của ngài là Totus Tuus. Trong linh đạo của ngài, cũng như thừa tác vụ liên lỉ của ngài, sự hiện diện của mẹ Maria là người mẹ và là nữ vương của giáo hội đã trở thành hiển nhiên trước mắt mọi người. Nhất là ngài đã quảng bá sự hiện diện từ mẫu của mẹ nơi vụ ám sát ngày 13 tháng 5 1981 ở quảng trường Thánh Phêrô. Để tưởng nhớ biến cố bi thương này, ngài đã đặt một bức ảnh Đức Trinh Nữ bằng vi thạch ghép trên cao tông dinh giáo hoàng, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô để hỗ trợ những giây phút chính yếu và diễn tiến hàng ngày cho giáo triều dài lâu của ngài. Đúng một năm từ khi giáo triều của ngài đi vào giai đoạn cuối cùng, giai đoạn vượt qua đầy đau khổ nhưng thực sự là vinh thắng. Tấm hình truyền tin hơn bất cứ tấm hình nào khác giúp chúng ta thấy rõ lý do tại sao hết mọi sự trong giáo hội trở về với mầu nhiệm mẹ Maria chấp nhận lời thần linh. Nhờ đó, qua tác động của thánh linh, giao bước giữa Thiên Chúa và nhân loại mới được hoàn toàn niêm ấn. Hết mọi sự trong giáo hội hết mọi cơ cấu và thừa tác vụ, bao gồm cả thừa tác vụ của Thánh Phêrô và của các vị thừa kế ngài, đều được bao gồm trong áo choàng của vị trinh nữ này. Trong chân trời đầy ân phúc của lời mẹ xin vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. Mối liên hệ này với mẹ Maria tự nhiên khơi lên trong tất cả chúng ta một âm hưởng rất mến thương. Thế nhưng, trước hết, nó có một giá trị khách quan. Giữa mẹ Maria và giáo hội thực sự có một mối liên hệ tự nhiên, được Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh qua quyết định khéo léo của mình trong việc đưa phần về Đức Trinh Nữ vào đoạn kết của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội. Đề tài về mối liên hệ giữa nguyên tố Phêrô và nguyên tố Thánh Mẫu cũng được thể hiện nơi biểu hiện chiếc nhẫn mà tôi sắp sửa trao cho chư huynh. Chiếc nhẫn này luôn là dấu hiệu của hôn ước. Hầu hết tất cả các chư huynh đã được một chiếc nhẫn vào ngày tấn phong lên hàng giáo phẩm, như biểu lộ lòng trung thành và việc dấn thân của chư huynh trong vấn đề trông coi hội thánh là hiển thê của Chúa Kitô. Chiếc nhẫn tôi trao cho chư huynh hôm nay đây, chiếc nhẫn hợp với phẩm tước hồng y, là để xác nhận và củng cố việc dấn thân ấy. Việc dấn thân cũng xuất phát từ tặng ân hôn ước, từ việc nhắc nhở cho chư huynh rằng, trước hết và trên hết, chư huynh cần phải kết hợp với Chúa Kitô một cách mật thiết để hoàn thành sứ vụ của chư huynh là thành phần phù rể của giáo hội. Chớ gì việc chư huynh chấp nhận chiếc nhẫn này đối với chư huynh là việc chư huynh lặp lại tiếng xin vâng của mình, tiếng này con đây của chư huynh, ngõ cùng cả Chúa Giêsu là đấng đã chọn chư huynh và ủy nhiệm chư huynh lẫn giáo hội, một giáo hội chư huynh được gọi để phục vụ bằng tình mến yêu của người bạn đời. Bởi vậy mà hai chiều kích của giáo hội là Thánh Mẫu và Phêrô gặp nhau ở giá trị cao cả của đức ái, là đức làm trọn mỗi nguyên tố. Thánh Phêrô nói rằng đức ái là đặc sủng cao trọng nhất, là đường lối tuyệt hảo nhất. Hết mọi sự trên thế giới này sẽ qua đi. Trong cõi vĩnh hằng, chỉ có tình yêu mới tồn tại mà thôi. Vì lý do này, chư huynh thân mến, lợi dụng dịp thuận lợi của mùa chay này, chúng ta hãy quyết tâm bảo đảm là hết mọi sự trong đời sống riêng tư của mình, cũng như trong hoạt động của giáo hội chúng ta tham phần, đều được tác động bởi đức ái và dẫn tới đức ái. Cả về khía cạnh này nữa, chúng ta được chiếu soi bởi bầu nhiệm chúng ta đang cử hành hôm nay đây. Thật vậy, việc đầu tiên mẹ Maria làm sau khi lãnh nhận sứ điệp của thiên thần là vội vã lên đường tới nhà của người chị họ Isave để phục vụ người chị này. Động tác của vị trinh nữ này là một động tác của đức ái chân thực, một động tác khiêm tốn và can đảm, được tác động bởi niềm tin tưởng vào lời Chúa và được Thánh Linh động viên trong lòng. Những ai yêu thương thì quên mình và dấn thân phục vụ tha nhân. Ở đây, chúng ta có được hình ảnh và mô phạm của giáo hội. Hết mọi cộng đồng giáo hội như người mẹ của Chúa Kitô đều được kêu gọi hoàn toàn quảng đại chấp nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa là đấng đến ngự trong mẹ và dẫn mẹ bước đi trên con đường yêu thương. Đó là con đường tôi đã chọn để khai triều của mình khi mời gọi mọi người bằng bức thông điệp đầu tiên của mình trong việc xây dựng giáo hội trong đức ái như một cộng đồng yêu thương. Trong việc theo đuổi mục tiêu này, chư huynh hồng y khả kính. Việc gắn bó về tinh thần và việc chủ động hỗ trợ của chư huynh là những gì hỗ trợ và an ủi tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn chư huynh về điều ấy. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người trong chư huynh, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân hãy liên kết với nhau trong việc kêu cầu Thánh Linh. Xin cho hồng y đoàn được nhiệt thành hơn trong đức ái mục vụ, hầu giúp cho toàn thể giáo hội chiếu sáng tình yêu của Chúa Giêsu trên thế giới để chúc tụng và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Amen. Cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng như Thánh Liêu cả Giáo Hoàng đã cho chúng con những tư tưởng rất cao siêu, rất hay về chính cái biến cố truyền tin lời nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. để chúng con thâm tín được cái mầu nhiệm này. Nhờ đó chúng con cũng sống cái mầu nhiệm đó. Một mầu nhiệm nhập thể có nghĩa là đi vào đời và biến đổi trần gian như một chút men được vùi trong đống bột. Chớ gì cuộc sống của chúng con như chính Chúa Kitô là Thiên Chúa đã hóa thân làm người trong lòng Trinh Nữ Maria để nhờ đó có thể cứu chuộc thế gian. Thầy mẹ Maria xin mẹ giúp cho chúng con cũng được giống như mẹ. Đó là hãy nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa và hãy để Thiên Chúa thực hiện nơi chúng con tất cả những gì Chúa muốn. Thì chúng con mới có thể trở nên một cuộc thần hiện của Thiên Chúa để Chúa được hiển linh trên thế gian và mọi người nhận biết Chúa. Amen. Cái thân xác không thể là không có được anh ấy chị ơi. Không thể không có cái thân xác này nếu chúng ta là người mà chính Thiên Chúa đã phải dùng thân xác của chúng ta để mà xuống trần gian này cơ mà. Cho nó thân xác hôm nay, cái ngày lễ hôm nay thân xác rất là quan trọng. Thật, thân xác rất là quan trọng. Các anh chị biết sao? Nếu không có thân xác đó, là chúng ta không biết chúng ta là ai hết. Và chúng ta không phân biệt được với người khác. Bởi thế nên mỗi người chúng ta là duy nhất thôi, độc đáo nhất trên trần gian này. Không ai là chúng ta hết đó. Từ tạo thiêm lập địa cho tới tận thế. Vì thế nên cái dấu tay của chúng ta là một mầu nhiệm. Hoàn toàn là một mầu nhiệm, dấu tay không ai giống ai. Và cái DNA của chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta thấy không? Không thể nào có một người khác. Đấy, chúng ta thấy không? Cái DNA với lại cái dấu tay đó, nó từ cái thân xác, nó ở trên thân xác của chúng ta chứ không phải linh hồn. Bởi thế nên cái thân xác của chúng ta nó quan trọng như vậy đó. Và cái thân xác nó chẳng những nói lên cái căn tính của mỗi người chúng ta độc đáo, nhưng mà nó còn nói lên cái ơn gọi của chúng ta nữa. Các anh chị biết là cái thân xác nó nói lên cái ơn gọi chúng ta ở chỗ nào không? Nó ở chỗ là cái cấu trúc của cái thân xác đó, nữ khác, nam khác. Và luôn luôn là để nam khác, nữ khác hợp với nhau là có sự sống. Có phải là ơn gọi làm người của chúng ta ở nơi thân xác chúng ta không? Nữ có những cái bộ phận khác nhau, rồi nam có bộ phận khác nhau nhưng mà hợp lại tạo nên sự sống, tạo nên một con người khác. Đấy là ơn gọi. Ơn gọi của người nữ, ơn gọi người nam ở nơi cái thân xác của mình. Với những cái bộ phận Chúa ban cho như vậy. Là nam thì phải như vậy, là nữ thì phải như vậy. Chúng ta thấy không? Do đó cái thân xác chúng ta quan trọng lắm. Để cho chúng ta thấy chúng ta là ai và chúng ta cần phải sống như thế nào. Nên hôm nay Thiên Chúa xuống thế làm người mặc lấy nhân tính của con người nói chung và tỏ hiện ra nơi cái thân xác của người nói riêng. Và cái thân xác đó nó là cái phương tiện để cho Thiên Chúa cứu độ con người. Là phương tiện, là cái bí tích. Bởi vì bí tích là những cái dấu hiệu bề ngoài chất chứa ân sủng bên trong. Đó, và qua cái bí tích đó, qua dấu hiệu đó, con người nhận lãnh ân sủng Chúa. Thiên Chúa xuống thế làm người, cái thân xác được Đức Mẹ Maria cung cấp cho để có thể trở thành phương tiện cứu độ trần gian.